Cảm ơn quý vị trở lại cho phần thứ nhì của Điểm Tin trong tuần với Nguyễn Khắc Hành và Lê Bích Trâm. Tiếp nối là một phần nhận định liên quan đến đất nước Việt Nam, thưa quý vị. Nói văn học nghệ thuật miền Nam trước 75 là độc hại. Một nhạc sĩ nổi tiếng trong nước bị chỉ trích dữ dội. Công luận Việt Nam đang bày tỏ phản ứng bất bình đối với phát biểu của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, là chủ tịch Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật thành phố Sài Gòn, khi ông này gần đây cho rằng nền văn học nghệ thuật của miền Nam trước năm 1975 ông gọi là độc hại vì xuyên tạc đường lối đúng đắn của Đảng. Phản ứng của cộng đồng mạng đã nổ ra ngay sau khi báo chí Việt Nam tường thuật lại buổi họp diễn ra vào ngày 10 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Trong đó nhạc sĩ Trần Long Ẩn đã nói là phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Và đồng quan điểm với nhạc sĩ Trần Long Ẩn thì tại buổi họp, nhà nghiên cứu có tên là Mai Quốc Liên đã phê bình và nói là việc ca ngợi dòng nhạc bolero của chế độ cũ chính là ca ngợi luôn đời sống của giai đoạn đó. Thưa quý vị, nhân việc một ông nhạc sĩ cộng sản vò đầu bứt tai vì không thể hiểu nổi là vì sao mà cái nền văn học nghệ thuật trước 75 mà ông cho là độc hại lại không thể tẩy xóa, cụ thể là dòng nhạc bolero. Chúng tôi xin ôn lại bài nhận định có tựa đề là nhạc bolero thịnh hành ở Việt Nam, dấu hiệu suy tàn của chế độ, của tác giả Phạm Tín An Ninh. Có lẽ chưa bao giờ kể cả thời Việt Nam Cộng Hòa mà nhạc bolero thịnh hành và được người trong nước mê mẩn như bây giờ, đặc biệt là miền Bắc, ngay ở Hà Nội là những ví dụ điển hình. Hiện nay thì nhạc bolero như một trận cuồng phong chiếm ngự tất cả mọi nơi, từ thành phố đến nông thôn, từ các sân khấu vĩ đại nhất, len lỏi đến tận các hang cùng ngõ hẻm, kể cả trong đám ma, đám cưới, làm mê mẩn từ người già đến con trẻ. Ở đâu cũng nghe nhạc bolero, ai cũng hát bolero, không cần biết là có được cho phép hay không. Họ hát đủ mọi đề tài, về miền Nam thanh bình, về tình yêu, tình lính, đời lính Việt Nam Cộng Hòa, kể cả những bản nhạc chiêu hồi như Đêm nay trăng sáng quá anh ơi, sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu, hay miền Nam có nắng thanh bình, có đồng lúa đẹp, có tình quê hương, anh ơi mau sớm lên đường, bình minh còn đợi, ruộng nương còn chờ. Thưa quý vị, trong cái khát khao bolero ấy, thực chất chính là nỗi khát khao khung trời, con người, nếp sống, tình cảm và tấm lòng đối với quê hương đất nước của quân dân miền Nam thuở trước, đặc biệt là tính nhân bản đã hoàn toàn thiếu vắng ở tại miền Bắc trên 70 năm và tại miền Nam hơn 40 năm mà bị cai trị bởi chế độ cộng sản. Và khi một ca sĩ hát thì họ thả hồn vào từng lời ca tiếng nhạc, họ cùng bâng khuâng với những hình ảnh tình tự trong nhạc phẩm, họ có cảm giác đang được sống trong cùng không gian hạnh phúc và thời gian mê đắm ấy mà người miền Nam đã mất đi trong tiếc nuối, và người miền Bắc thì khát khao nhưng chưa bao giờ được sống. Và như thế thì một thiên đường miền Nam trước 75 thật sự đã sống lại trong lòng mọi người thiết tha và mãnh liệt. Văn chương hay âm nhạc là những phạm trù phản ảnh trung thực nhất cho một xã hội. Bolero tức là một loại nhạc bình dân trước 75, mặc dù được ai đó gán cho cái tên là nhạc xến, nhưng nó đã làm đúng vai trò ấy, đã làm, phải nói là suốt một thời thăng hoa qua cuộc sống chan hòa, yêu thương, nhân bản. Và nhạc bolero cũng chính là những tiếng than, ai oán, bi phẫn của người dân miền Nam thời ấy, khi mà cuộc chiến phi lý do người Cộng sản gây ra để phá hoại đất nước đã giết chết bao thế hệ thanh niên hai miền, tạo cảnh huynh đệ tương tàn và gây hệ lụy lâu dài cho cả một dân tộc. Những thế hệ ở Việt Nam bây giờ không hiểu là họ cảm xúc như thế nào khi nghe những bài như là Đêm nguyện cầu, Kẻ ở miền xa, Hai chuyến tàu đêm, Đường xưa lối cũ, Sương trắng miền quê ngoại hay những đóm mắt Hòa Châu. Và trong tất cả những bài ca về lính mà họ đang say mê hát, họ có tìm được câu nào hô hào sinh nam tử bắc hay là thề phanh thây uống máu quân thù như trong chính bài quốc ca cộng sản? Nhạc bolero có thể nói đã đè bẹp tất cả các loại nhạc đỏ hay nhạc ăn cắp, nhạc bắt chước, nhạc lai căng của nhiều nhạc sĩ trong nước viết theo lệnh Đảng. Và hiện nay, mặc dù chế độ Cộng sản vẫn đang sống thoi thóp dựa vào bạo lực và sự kết hợp mong manh của đám đồng chí cùng băng đảng để chia chác quyền lợi và tài sản cướp bóc của người dân và sẵn sàng làm quan thái thú cho quan thầy Trung Cộng để dâng biển đảo, để bán nước. Nhưng bên trong, thật sự guồng máy ấy đã bắt đầu mục rữa và thối nát. Lòng dân sẽ thay đổi nhanh chóng khi nhạc bolero ngày càng xoáy sâu vào trí não và tâm hồn họ, cộng với một thực trạng xã hội rệu rã, xuống cấp ở tất cả mọi lĩnh vực, tất yếu sẽ tạo thành một hệ quả khôn lường. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, và bài nhận định kết luận là cả một đất nước như đang bị ngọn sóng thần bolero tràn ngập, làm thay đổi não trạng và nỗi khao khát của con người, biết đâu sẽ dẫn đến việc sụp đổ cả thành trì của một chế độ mà từng tìm mọi cách để ngăn cấm và triệt tiêu dòng nhạc này. Và như vậy thì có lẽ những nhạc sĩ miền Nam lúc trước khi mà sáng tác những bản nhạc bolero đơn giản nhưng mà tràn đầy tình nhân bản để nói lên cảm xúc của chính họ với chiến tranh, với thời cuộc, chắc chắn là họ không ngờ là đã tạo thành những võ khí vô hình nhưng ghê gớm, làm mê mẩn hàng mấy chục triệu người mà sống trong chế độ cộng sản hiện nay. Và theo lập luận của tác giả thì có cả một cái sức mạnh ghê gớm mà có thể làm sụp đổ cả chế độ cộng sản. Thưa anh, hay bởi vậy mà ông nhạc sĩ Việt Cộng mới lo lắng mà lên án là độc hại. Anh Khắc Hành nghĩ sao về những nhận định đó?
Thì ông Trần Long Ẩn với cái tư cách là một đảng viên muốn bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ, thì ông cho rằng là cái chuyện người dân miền Nam bây giờ quay lại ưa thích cái dòng nhạc cũ của Việt Nam Cộng hòa xưa là độc hại thì đúng rồi. Là bởi vì người dân Việt Nam khi mà bắt đầu hát lại những cái bài hát của Việt Nam Cộng hòa thì rõ ràng là họ cũng đã ca ngợi những cái giá trị rất là hay ho của một cái chế độ cũ mà bây giờ chế độ mới đã không có. Từ đó sẽ đưa ra những cái thiếu vắng, những cái thua thiệt, những cái giá trị mà nó không còn có nữa trong cái cuộc sống của chế độ mới này, thì rõ ràng là đó là một cái điều tai hại chính trị cho Cộng sản Việt Nam. Thành ra ông với tư cách là đảng viên, ông mới kêu là độc hại, thì về phần đó là độc hại cho Đảng, cho chế độ, thì cái điều đó chắc nó cũng không sai đâu. Mình thấy rõ ràng trong phát biểu của ông đó, mình nhìn thấy được nó những cái lý do, những cái nguyên nhân mà khiến cho ông phải thốt ra những cái phát biểu nó hậm hực, nó cay đắng như thế. Là bởi vì sao? Mình thấy trong phát biểu của ông đã công nhận là cả một cái làn sóng, một cái dòng nhạc đỏ trước chiến tranh, ca ngợi chiến tranh đó, bây giờ nó biến mất, nó không còn một chút tâm tích gì cả. Coi như là nó bị tràn ngập. Và hơn nữa ông bị đau một cái là ngay cả những cái cán bộ văn hóa chính quyền đã yêu cầu ông giải thích làm sao để mà coi như để cho người dân thấy là không có còn biên giới nhạc cũ trước 75, nhạc mới gì cả, thì nó phải nói là nó rất là đau đớn. Thì đây là một cái sự thua thiệt của cả một cái dòng nhạc cũ mà chính ông là một cái nhạc sĩ ở trong đó. Thì mình thấy đây là một cái thái độ hậm hực của một cái người mà cứ nghĩ mình rằng là một cái người có công, thế mà giờ này bị đẩy ra ngoài rìa để mà coi như là không được đãi ngộ nữa, thì phải nói là nó rất là ấm ức. Nhưng mà thực sự thì mình thấy đâu phải là chỉ có một mình ông có một cái tâm lý đó. Năm trước chúng ta nhớ có hình như cũng có một ông nhạc sĩ tên là Dương Thụ, thì ông đó cũng nói một cái câu là ông thấy rất là buồn khi mà thấy ca sĩ của ngày nay cứ chạy theo để hát cái nhạc cũ trước, và bây giờ thì là toàn là bolero. Thì rõ ràng là ông Dương Thụ đã có một cái nỗi buồn giống như hệt cái ông Trần Long Ẩn này, là nhìn thấy những cái nhạc của mình nó không còn được ưa chuộng nữa, và những cái thế hệ nhạc sĩ của miền Bắc đã không được tôn trọng nữa. Thì rõ ràng là đây là một cái tâm lý của người cộng sản, thì luôn luôn cứ muốn là người ta phải nhớ tới công lao của mình, muốn dành cho mình một cái sự trọng vọng và một cái sự tưởng thưởng nó xứng đáng với công lao nó bỏ ra. Nếu mà chúng ta phải nhớ đi xa hơn nữa thì chúng ta lại nhớ tới cái thời mà ông nhạc sĩ Phạm Duy. Ông nhạc sĩ Phạm Duy đã quyết định là sống nốt cái đời, quãng đời còn lại của mình ở quê hương ở Việt Nam, thành ông dọn về đó. Thì mình thấy vào ngày đó là văn nghệ sĩ, nhất là nhạc sĩ của miền Bắc ào ào phản đối cái chuyện ông trở lại. Là bởi vì sao? Họ sợ rằng là cái tên tuổi của Phạm Duy sẽ làm tên tuổi của họ lu mờ mất. Thành ra họ mới mình thấy chống đối, nhiều khi là chê bai mà nhiều khi cũng là mỉa mai nữa. Thì đó là một cái tâm lý. mà mình đã nói là cái người cộng sản bây giờ nó không phải là lĩnh vực văn nghệ không đâu, lĩnh vực nào họ cũng muốn gọi là muốn giữ gìn cái công lao của họ, muốn người dân nhớ tới công lao của họ. Thế nhưng mà trong cái vấn đề nghệ thuật chúng ta biết rồi thì đâu phải là muốn là được. Cái tác phẩm của anh, tên tuổi của anh mà muốn được nhắc nhở mãi, muốn được sống hoài thì phải có cái tác phẩm, nó phải nói để đời, phải rất phải thật hay chứ. Trong nghệ thuật chắc chắn chúng ta thấy rằng nó không có cái biên giới quốc cộng, không có cái biên giới Nam Bắc, hay không có cái biên giới thời gian cũ trước sau gì cả. Thế chúng ta nhớ đi, cái ngày xưa Việt Nam Cộng Hòa đã dùng cái bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lưu Hữu Phước. Lưu Hữu Phước là một nhạc sĩ lúc đó còn đang ở miền Bắc, của miền Bắc, để làm quốc ca của mình. Mà họ đâu có nghĩ gì tới cái chuyện mà chính trị trong đó. Họ cứ thấy là cái bài hát hay quá, hợp với tinh thần, hợp với cái chủ trương của miền Nam đang là họ sai thôi. Và chúng ta thấy bây giờ cho tới giờ phút này đây, dù cấm cản đến cách mấy, người dân Việt Nam bây giờ bắt đầu là cũng cứ hát, ở đâu cũng thấy hát nhạc Phạm Duy, hát nhạc Trịnh Công Sơn. Mà rồi cũng các nhạc sĩ miền Bắc của như là Đoàn Chuẩn, Từ Linh hay là Văn Cao, họ cũng vẫn hát thôi. Họ không phân biệt là Nam hay Bắc, miễn là nhạc nó hay ho, nó độc đáo, nó đẻ đời thì thằng người ta hát mà thôi. Thì họ chúng ta hỏi tại sao cho tới giờ phút này là mà người ta vẫn hát những cái bài nó hay ho như thế, là bởi vì chắc chắn là những cái nhạc sĩ đó đó ngày xưa sáng tác, họ sáng tác theo cái rung động của con tim, theo cái tình cảm thực sự của họ. Mà mình biết rồi, cái gì mà nó thuộc về tâm tư tình cảm của con người thì nó sống hoài. Tại vì tâm tư tình cảm con người thì đời nào nó cũng cứ giống nhau. Bởi vậy mình mới thấy tại sao mà Silent Night, tức là đêm thánh vô cùng, nhạc Giáng sinh nó cả mấy trăm năm nay mà nó vẫn còn tồn tại. Hay là ở Việt Nam có bài Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, Tết nào hát thấy nó cũng thấm thía, nó hay cả. Bởi vì tâm tư con người thời nào thì nó cũng thế. Trong khi mấy ông nhạc sĩ của miền Bắc thì ngày xưa có lẽ là không được có điều kiện rồi, bắt buộc sáng tác lại theo cái chỉ đạo của Đảng, phải theo một cái khung chính trị, là phải là nhạc là cũng phải phục vụ cho mục đích chính trị, cho một cái giai đoạn nào đó. Thì bây giờ cái nếu mà đã sáng tác cái kiểu như vậy thì trong một cái giai đoạn nào đó nó qua đi thì nhạc của mấy ông ấy trở thành lỗi thời, thì người ta không hát nữa, thế thôi. Thành ra phải nói rằng là có chuyện mà buồn rầu như thế là bởi vì chính cái sự các ông đã có một cái sự lựa chọn mà ông làm từ ngày xưa.
Sau đây kính mời quý vị theo dõi những thông tin của những cơ sở bảo trợ cho Sài Gòn TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát.